ra đi mang theo ngậm ngùi. Cánh đồng ơi, tổ quốc không gian, sông mây thân thương, mát ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy, nhiều không gian dần quê đời này. Nước ngàn mới những cánh chim bay, xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh thang quê hương ta đó,
chúng tôi xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas, Fort Worth, Texas cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh sẽ thực hiện bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau: www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 213-493-0188 vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thành Đốn, 4 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ bảy, ngày 27 tháng 6 năm 2015, từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Podtalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý khán thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô, Nam Phương thân mến, thưa cô.
Dạ, chào chú khỏe không à?
Cảm ơn cô nhiều lắm, tôi khỏe lắm cô ạ. Cảm ơn cô cũng như anh Ngọc Minh đã tiên đoán thời tiết. Chúng ta có cơn mưa đầu mùa hạ, mang lại một chút nào mát cho thành phố Dallas, Fort Worth, thưa cô. Và cũng là chúng ta đang trong những ngày cuối cùng của tháng 6. Đã hết một nửa năm 2015 rồi. Một nửa năm nằm trong dòng đời tất bật, trong hàng người, hàng ngàn người đang hối hả. Ta quen biết được bao nhiêu người, thưa cô? Biết được một người bạn thân cũng đủ hạnh phúc cho đời mình. Biết nhiều về người bạn của mình, muốn dựng lên chân dung của người ấy cũng khó như chưa biết đủ. Nhắm mắt lại, thể hiện lên rõ mồn một cả cuộc đời của người đó trên hơn một nửa thế kỷ, với mọi thăng trầm, tính khí, lời ăn tiếng nói, sở trường, sở đoản, ngóc ngách tâm tư. Biết để cho riêng mình thì dễ, thì khỏi nói. Nhưng để cho quý khán thính giả của chương trình Từ Cánh Đồng Mây cùng biết, thì ta phải bắt đầu từ đâu? Nhất là người đó lại là một người bạn rất là thân mến với những nhà hoạt động tranh đấu dân chủ trong nước, và cũng là những thân mến thật gần với chương trình Từ Cánh Đồng Mây qua những sinh hoạt tại cộng đồng Dallas Fort Worth, qua những lần gây quỹ cây mùa xuân cho các anh em dân chủ. Người bạn đó là luật sư Nguyễn Xuân Phước. Luật sư Phước sinh năm 1954 tại làng Khánh Bình, tỉnh Quảng Nam, đã mệnh chung ngày 22 tháng 6 năm 2015 tại thành phố Richardson, Texas. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Đài Sài Gòn Dallas 1600, Đài truyền hình SBTN, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn, cũng như những đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, chúng tôi xin gửi lời phân ưu đến với gia đình tang quyến. Nguyện xin Thiên Chúa sớm đưa linh hồn luật sư Nguyễn Xuân Phước về hưởng nhan Thánh Chúa. Một người bạn rất là thân mến của chương trình Từ Cánh Đồng Mây, ông cũng là một luật sư. Ông cũng đã lần gặp người bạn quá vãng của tôi. Tôi nghĩ ông có những tâm tình cần được nói, cần được hiểu về người bạn này. Từ thành phố Dallas, đã có một lần ông đi qua, và cũng đã có một lần ông có thể ở lại xứ Hoa Kỳ tự do này, nhưng ông đã chọn về với quê hương Việt Nam. Chúng tôi xin kính gửi lời chào đến mục sư Nguyễn Hồng Quang. Thưa nếu mục sư nghe được tôi.
Dạ, kính chào anh Phan Bình Minh, dạ, cũng như quý khán giả. Tôi là mục sư Nguyễn Hồng Quang, là một người bạn kính mến luật sư Nguyễn Xuân Phước và người anh em quý mến, thân tình trong cái tâm hồn. Lúc buồn vui gọi nhau, đó là anh Phan Bình Minh, phụ trách chương trình Từ Cánh Đồng Mây, đã đem những tiếng nói của người con ở trong nước cho những người em ở bên hải ngoại. Chúng tôi cảm ơn anh Phan Minh đã có cái dịp cầu để chúng tôi nói lên cái tấm lòng, cái tâm tư, cái suy nghĩ và cái tình, đặc biệt là cái tình cảm canh cánh trong lòng của chúng tôi về một người anh em, đó là luật sư Nguyễn Xuân Phước, một luật sư khai phóng cho chúng tôi rất nhiều, cũng như anh em trong nước, những cái giá trị pháp lý của tâm tình, tâm trí của nhau trong những năm tháng mà quốc nội hải ngoại vẫn còn cách xa nghìn trùng, là khó có thể gặp nhau. Nhưng qua cái hệ thống này, hệ thống viễn liên này, thì tôi cảm ơn anh Văn Minh đã có cho tôi có thời gian để nói lên cái tâm tư của mình, cái tâm lòng của mình, suy nghĩ của mình, tình, đặc biệt là tình cảm của chúng tôi trân trọng dành cho nhau khi một người đã ra đi vào nơi vĩnh hằng, và những người anh em còn lại vô cùng thương tiếc. Dạ, cho tôi gửi lời thăm tất cả những quý bạn hữu mà chúng tôi đã gặp thông qua luật sư Nguyễn Xuân Phước, và gửi lời phân ưu đến gia đình của luật sư Nguyễn Xuân Phước.
Thưa mục sư Nguyễn Hồng Quang, trong một căn nhà nhỏ đường Pittman của downtown thành phố Richardson, mục sư đã gặp tôi. Mục sư đã gặp luật sư Phước trong đêm nào đó, trong một căn nhà chật hẹp. Nhà hẹp nhưng tấm lòng của Phước đối với anh em bằng hữu lại rộng như biển bao la. Biển ở đây nói một cách khái quát không phải là vật chất mà là tình người. Bất cứ ai đến thăm Phước đều nhận được sự chào đón niềm nở thân tình, nụ cười sảng khoái. Một luật sư nghèo nhưng lại giàu tình cảm. Ông có cái kỷ niệm gì suy lại, nhớ lại cái lần một đêm rất khuya, tôi, mục sư và luật sư Phước, anh em đã, chúng ta đã nói chuyện với nhau?
Trước hết, tôi nói tấm lòng của luật sư Nguyễn Xuân Phước cũng như anh Phan Đình Minh, những người anh em đã tâm tình dường như là thâu đêm, lòng mình được trải ra, và lòng mình cũng như cắt khi đề cập những vấn đề nóng bỏng của cộng đồng dân Việt quan tâm, hay là đề cập đến cái tương lai của dân tộc, hay là nghĩ về thế hệ trẻ và những người công dân, công nhân đang sống trong đất nước, đặc biệt là cái trao đổi về cái tương lai và cái nền tảng pháp lý nào cho cái xứ sở Việt Nam. Thì không biết chúng ta là những con người Chúa đặt để trên đất nước Việt Nam, là quê hương của mình, là xứ sở của mình, tộc Việt là dòng giống của mình, cho dù chúng ta ở phương trần nào, làm gì, bất không phân biệt tôn giáo, chính kiến, học vị, chúng ta có nhiều điểm chung, mà những điểm chung này thì nó giá trị hơn tất cả những khác biệt. Chúng tôi cảm ơn thời gian Chúa cho tôi đến Texas và 4 ngày, 5 ngày ở với luật sư Nguyễn Xuân Phước. Và chúng tôi đã gặp anh Phan Bình Minh, chúng ta ngồi uống cà phê. Anh Phan Bình Minh có nhắc về làm thế nào muốn tôi ở lại, và luật sư Phước cũng nói muốn ở lại. thì về là nguy hiểm. Quá thật, như những tiên liệu của anh Phan Bình Minh cũng như luật sư Phước và nhiều anh em tới sát, thì chúng tôi về và đã gặp cái khổ nạn cho đến nay. Nhưng mà lòng tôi rất vui được gần gũi ở quê mẹ, và cũng không còn xa cách lắm. Cái mối liên hệ của anh Minh thường hay gọi điện luật sư Phước, thì tôi không nhớ cái năm nào không rõ lắm, mà gần lần ông về và đi ăn phở quyền với tôi, đó là lần cuối cùng tôi gặp ông. Và tôi rất nhớ những cái gánh nặng lo toan của người dân Việt Nam, và cái nét độc đáo của người dân Việt là cái tình tự quê hương rất lớn mà tôi xuyên thấu được, qua nụ cười, qua cái sự bình dân, cái sự mộc mạc, nó nói lên cái sự khai thống tâm hồn của người dân Việt rất là lớn, gắn bó với dân tộc. Hiếm có một dân tộc nào mà như dân tộc Việt Nam của chúng ta, trong cái tình mà chúng ta gặp nhau được tuy ngắn ngủi thôi, nhưng cho đến giờ không bao giờ phai được. Nhất là một người anh em đã đi xa, cái sự nhớ nhung này nó càng nhiều hơn nữa. Nhất là tấm lòng của anh em đã cứ mang tôi, đã lo lắng cho tôi, và những năm tháng ở Việt Nam bị khổ hại, nhưng anh em vẫn gọi điện yên ủi, nâng đỡ, khích lệ. Như hôm nay cũng là một sự khích lệ của anh Minh đối với chúng tôi.
Mục sư, luật sư Nguyễn Hồng Quang còn nhớ luật sư Phước cũng có những cảm nhận khá độc đáo, chia sẻ với tôi với ông là con trâu nhai thời gian nuốt vào uất hận, anh nhai em nhức hồn toàn cát sạn. Anh nhai em nhức hồn toàn cát sạn. Trái đất vốn không có con đường đi, thưa mục sư Quang. Người đi thành con đường. Luật sư Nguyễn Xuân Phước là một trong những người đã đi con đường đấu tranh dân chủ cho Việt Nam, là một trong những người đầu tiên. Phước có một giấc mơ Việt Nam. Mà giấc mơ Việt Nam đó nó phản ảnh thế nào về Hiến pháp 46? Phản ảnh thế nào về điều 4 Hiến pháp? Ông còn nhớ những điều đó không? Ông còn nhớ những điều đó không?
Dạ. Thưa anh Minh, nói đến luật sư Nguyễn Xuân Phước là nói đến một người dân xứ Quảng, nói một người dân miền Trung. Mình nghĩ là một cái chân tình mộc mạc, giản dị nhưng rất bao dung. Dù sống ở Hoa Kỳ nhưng ông có một cái niềm tin vào Chúa, không cực đoan như những người tin lành khác. Ông sống rất hòa đồng, và ông nặng với cái quê hương, nặng đến cái giang sơn của tổ tiên. Và ông luôn luôn theo dõi những cái diễn tiến mới nhất của những cái cải cách của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Mặc dù có những cái người cũng là luật sư có cái nhìn khác nhau ở trong nước, ngoài nước, nhưng mà luật sư Phước thì ông nhìn nó mang tính cách là chuyên môn. Đã. Vì một nhà nghiên cứu những cái quy phạm pháp luật, những cái luật thành văn, căn bản là những cái bản văn của pháp luật, và ông ta nghiên cứu đó là một thực tế. Cho dù nói gì đi nữa thì quốc tế cũng được ổn định, giữ vững thông qua cái văn bản của pháp luật quốc tế. Dù quốc gia này tôn trọng ở mức độ này, quốc gia kia tôn trọng luật pháp quốc tế mức độ kia, hay là ngay cả Việt Nam cũng vậy, loài người đông đúc thì phải cần cái văn bản pháp luật. Cho nên luật sư Phước luôn luôn chuyên môn. Tôi về cái suy tư về hiến pháp là cái đạo luật mẹ, là cái hợp đồng của người dân với chính quyền. Mà cái hợp đồng này mà không thi hành thì nó cũng không đúng. Mà cái điều khoản của hợp đồng đó là quan trọng. Luật sư Phước luôn luôn nhắc với chúng tôi rằng cái hiến pháp Việt Nam năm 46 là một cái văn bản tiến bộ nhất, đầu tiên, nhưng cũng là văn bản cuối cùng cho đến nay có giá trị. Mặc dù qua nhiều lần sửa đổi hiến pháp 1992-2017, văn bản hiến pháp 1946 nó kế thừa cái tính văn minh của nhân loại. Đó là điều mà luật sư Phước nói. Vì trong hiến pháp 46 do cái quốc hội mang tính cách đa nguyên, mang tính cách đa nguyên vào cái thời đó, mang tính cách là đoàn kết dân tộc, cũng có yêu cầu dân chủ tự do xây dựng nhà nước pháp trị, và thành phần của quốc hội thời đó cũng là mang tính cách đa nguyên, nhiều cái thành phần phái khác nhau trong quốc hội 46. Chính vì vậy mà chúng ta thấy rằng cái bản văn của hiến pháp 46 cho đến bây giờ vẫn là cái điều mà mặc dù nó có những cái khuyết điểm chưa hoàn hảo, chưa đầy đủ, nhưng mà thời điểm đó Việt Nam đã có cái cơ hội và ghi những cái nhân quyền và dân quyền rất đầy đủ trong hiến pháp 1946. Và cái quan trọng mà luật sư Phước thường hay nhắc với chúng tôi đó là cái trình tự lập hiến và quyền phúc quyết hiến pháp của người dân. Người dân phải tham gia trưng cầu ý kiến ý dân và tham gia soạn thảo bởi cái quốc hội lập hiến. Nhiều cái thành phần ưu tú của người dân đề cử ra, được cử ra để soạn hiến pháp. Đó là những điều mà luật sư Phước rất là quan tâm. Và đặc biệt là chúng tôi tranh luận dữ dội về cái điều 4 hiến pháp. Không biết anh Bình Minh có còn nhớ không, cái điều 4 hiến pháp là một cái điều mà chúng tôi cũng phải nói ra. Có nhiều cái cách nhìn. Chúng tôi cười, rất là cười với nhau khi để khám phá điều 4 hiến pháp. Là điều 4 pháp công nhận, bây giờ mình đặt trong cái bối cảnh văn hóa luật pháp của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, thì điều 4 hiến pháp công nhận cái sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhưng không cấm các đảng phái khác tồn tại. Đây là một cái điều mà trong hiến pháp 1946 không có cấm các đảng phái khác tồn tại. Nhưng mà thực tế thì các đảng phái khác trong sau 1946, chúng ta thấy Đảng Dân Chủ, Đảng Xã Hội, Đảng Lao Động, tức là đảng tiền thân của Đảng Cộng sản ngày nay. Dù cái đa đảng lúc đó nó là cái hình thức đi chăng nữa, nhưng mà nó là hình thức đi chăng nữa, nhưng mà thực tế nó vẫn tồn tại là đa đảng. Ngay cả điều nội hàm của điều 4 pháp nó là tư tưởng Hồ Chí Minh. Mình khoan nói ông thế này tốt xấu thế kia, nhưng mà thời ông Hồ Chí Minh là đến năm ông 1969 ông chết đi, thì vẫn có sau đó hàng gần chục năm vẫn còn Đảng Dân Chủ, Đảng Xã Hội, tức là vẫn còn đa đảng. Đến năm 1988 Đảng Dân Chủ mới chấm dứt. Đây là những cái điều thực tế mà luật sư Phước rất là băn khoăn, lo lắng, trăn trở để tìm một cái cơ sở pháp lý nào, cơ sở xã hội nào, cơ sở lịch sử nào cho cái tính đa nguyên trong cái sinh hoạt chính trị tại Việt Nam. Mặc dù tôi là một thầy tu nhưng mà cũng được đào tạo luật, cho nên chúng tôi cũng rất là tâm huyết. Nếu có một bản văn hiến pháp tiến bộ rồi, chúng ta nói sao đến cái việc mà tôn trọng luật pháp, đòi hỏi nhiều vấn đề nữa. Nhưng mà đây là những cái dấu ấn, những ghi khắc mà chúng tôi học tập, thảo luận và được luật sư Nguyễn Hiến Phước như một người mà am tường mà đã mở trí những anh em trong nước chúng tôi rất là nhiều.
Thưa mục sư Nguyễn Hồng Quang, chiều hôm qua có một buổi chiều nắng vàng nhẹ, rồi một cơn mưa mùa hạ. Một buổi chiều đã có một đêm, một chiều tiễn niệm luật sư Nguyễn Xuân Phước, đông đủ các hội đoàn, các tôn giáo và nhất là nhiều bằng hữu đến cầu nguyện cho người quá cố, chia sẻ thông cảm với tang quyến và tâm tình với người ra đi. Và ngày hôm nay có lẽ một lúc nào đó mục sư hay tôi chúng ta hát lại một câu là: xin cho một người nằm xuống thấy bóng thiên đường cuối trời thanh thang. Mất tiền, mất nhiều, mất bạn, mất cũng nhiều. Nhưng mất sự quyết tâm là mất tất cả. Qua cuộc đời của Phước, chưa bao giờ Phước mất sự quyết tâm. Chưa bao giờ Phước đã bị khủng bố, mà chỉ bị con bệnh nó khủng bố, làm cho sợ hãi, làm cho hoang mang. Nhưng có những người còn sống bị khủng bố là một hành vi bạo hành về thể xác cũng như về tinh thần, nhằm kìm kẹp, nhằm giết dần, giết mòn người này. Tôi cảm ơn mục sư đã có cái tâm tình nói với tôi, thỉnh thoảng vẫn gọi về thăm mến với anh em. Thực sự vì thì nếu mà ông an lành thì Xuân Thu một hai kỳ thôi, ông cũng vẫn phải vừa rao giảng tin mừng Đức Chúa Trời, ông cũng vẫn phải chạy đi làm từng bữa toát mồ hôi. Chúng tôi bên Hoa Kỳ này cũng vậy. Ấy thế mà tại sao người ta cứ đánh ông hoài vậy? Người ta cứ đánh ông hoài vậy. Cứ vài ba tháng này nghe ông đánh bể mũi, bể tai, bể đầu. Và gần đây nhất là mấy tháng được thưa mục sư Nguyễn Hồng Quang, ông vẫn bị đánh là thế nào?
Dạ, ngày 18 tháng Giêng năm 2015, tôi bị đánh gãy xương hai bên xương hàm. Gãy xương sống mũi, bây giờ phẫu thuật một bên, còn một bên thì cái xương nó xỉa vô khó thở. Rồi tới ngày mùng 7 tháng 2 là tôi bị một trận nữa gãy xương bả vai. Năm người họ ép xe mà họ gây cho chúng tôi vang vô bình ấy, rồi họ chặn đường không cho xe mình đi, rồi mình bị té và gãy xương ngay trên ngày mùng 3 tháng 2, còn mấy hôm nữa tới Tết. Rồi ngày 25 tháng 3 thì sinh viên chúng tôi đã khỏi Bình Dương rồi, để lại đồ đạc sách vở, và con tôi hai đứa học đại học Bình Dương cũng để quên đồ đạc sách vở và cần tôi dẫn xuống, cũng như một người anh em cần một cái xe kéo củi để đem về Nhân Trạch Đồng Nai, là anh Lê Quang Du. Chúng tôi xuống là bị mới vừa mở cửa vô nhà là bị người ta tràn vô đánh tới tấp, đánh tôi gãy cái xương tay út, rồi con tôi đánh bị chấn thương và tôi bị quấn bình mang tay tiếp tục để làm cái xương bây giờ cũng bị rạn, bị nứt. Từ nhai ăn uống nó cũng khó. Đó là những điều mà đi con đường hẹp, đi con đường Phật tử, đi con đường mà Chúa muốn mình đi, phải chịu khổ cho dân của mình. Chứ tôi không có một oán thù với bất cứ một người dân nào cả. Rất là kể cả nhân viên hành chính công quyền, tôi cũng không có đụng chạm lợi ích, quyền lợi hay cái gì của họ cả. Chỉ một điều tôi nói ra những điều cần phải nói, nhất là nói về lẽ thật, về sự thật. Là cái tính của tôi người Trung cũng là từ hấp thụ một nền giáo dục, phải nói ra sự thật. Và tôi bị đánh.
Tôi không biết có lần nào ông ân hận về cái điều mà luật sư Phước cũng như tôi nói với ông ở lại Hoa Kỳ. Cho đến ngày hôm nay gia đình ông như thế nào thưa mục sư Nguyễn Hồng Quang?
Nói đến Hoa Kỳ thì rất là tuyệt vời. Dĩ nhiên là Hoa Kỳ không có phải là thiên đường, cũng không phải là hoàn hảo, nhưng mà không nơi nào hơn được Hoa Kỳ nhiều mặt. Không đâu hơn. Và tôi đã ở Hoa Kỳ và anh em giúp đỡ tôi và gia đình tôi được ở đó, vì tôi cũng cử tù nhân chính trị vào năm 85, cho nên chúng tôi cũng có cơ hội đó. Nhưng mà tôi phải về với quê hương của mình, về với đất nước của mình, về với người dân, về với bầy chiên, về với họ hàng của mình, về với nơi mà chúng tôi được Chúa kêu gọi chân bày. Nếu cần phải trả cái giá vì mạng sống cho bầy chiên và linh hồn của người dân Việt Nam thì chúng tôi vẫn sẵn sàng điều đó. nếu về cái xác thịt, cái con người, cái suy nghĩ thông thường thì có lẽ có ăn hẳn, nhưng mình đã đi theo Chúa, đã dâng cuộc đời của mình cho Chúa sử dụng cho cái đại cuộc của Ngài, là vương quốc của sự sáng, vương quốc của tình yêu, vương quốc của tâm linh, của linh hồn bất diệt. Và đó nó ảnh hưởng rất lớn đến cái nhận thức, cái lý trí và những cái hành vi phẩm chất của mình khi mà Chúa đặt để mình trên đất nước. Cho nên chúng tôi không có ăn hẳn gì cả về mặt tâm linh cũng như nhận thức cho nó thấu đáo.
Ông và luật sư Phước không phải là những người sống qua ngày, chờ qua đời. Một ngày không để dấu vết, một năm để lại dấu ấn. Có những điều mới đang xảy ra tại Việt Nam. Mặc dù ông bị o ép, nhưng tôi nghĩ mục sư Nguyễn Hồng Quang vẫn theo dõi với những tin tức trên quốc tế về Việt Nam cũng như trên quốc tế về tình hình Biển Đông. Cách đây 1-2-3 ngày hay là 48 tiếng gì đó, Trung Cộng nó lại kéo cái giàn khoan HD-981 trở lại Vịnh Bắc Bộ, trở lại Biển Đông. Ông có cái sự suy nghĩ gì về một người công dân Việt Nam, những cái điều mà nó đang xảy ra tại tại Việt Nam và tại Biển Đông bây giờ, thưa mục sư Nguyễn Hồng Quang à?
Dạ, thưa anh Phan Đình Minh cũng như quý ông bà anh chị em nghe đài. Tôi học khóa luật và khi ra trường với cái luận án rằng cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền của Việt Nam ở hai hòn đảo, đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Tôi đã dành nhiều thời giờ để viết ra cái tiểu luận này và tôi hiểu được những cái diễn tiến pháp lý và diễn tiến trong thực địa, trong thực tế của Việt Nam, nhất là từ năm 1973, tháng 9 năm 1973 khi hiệp định đó được ký kết, thì là lúc đó đất nước Việt Nam đã mất đất, mất biển, mất đảo Hoàng Sa. Ngày 30 tháng 4 năm 1975, ngày mà người chiến thắng họ cho là đã thống nhất được nước và mà độc lập và vẹn toàn lãnh thổ. Nhưng mà tôi nhìn ra chưa, sau 30 tháng 4 năm 1975 tiếp tục mất các đảo Gạc Ma, Vành Khang, Bãi Chữ Thập, Su Bi, mà Bãi Tư Nghĩa tôi nói là tiếp tục mất. Và ngày nay thì lại còn mất nhiều hơn nữa, vì cái GDP Việt Nam có 200 tỷ đô la thôi, nhưng mà cái lợi ích biển, giao thông đường biển cả hàng ngàn tỷ, và cái hải sản cũng hàng ngàn tỷ, và khoáng sản cũng hàng ngàn tỷ. Cho nên người dân Việt Nam đã mất cái không có toàn vẹn lãnh thổ được, và đã mất được cái nguồn lợi kinh tế rất lớn, mà cái nguồn để nuôi dân tộc Việt. Thượng Đế ban cho loài người có cái quốc gia, có cái xứ sở và có nguồn tài nguyên để mà nuôi cái dân tộc của mình. Nhưng mà rất buồn là một người công dân rất buồn vì không bảo vệ được đất nước, không gìn giữ được cái nguồn lợi lớn nhất. Ở trong nước mà để có 200 tỷ thì mất 150 tỷ trả lương làm đủ chuyện, cũng như đường hàng hải. Anh biết đường hàng hải, cái đường ở trong nước giải tỏa đền bù rồi làm mấy chục năm nó hư liền, chưa kể rút ruột công trình làm tốt cũng mấy chục năm là hư à. Cái kỹ thuật Việt Nam như vậy, rồi lại là xe đi 230 tấn, là 230 tấn là bị phạt, chở trọng quá trọng tải bị phạt. Nhưng đường biển chở hàng trăm ngàn tấn đi qua không cần làm, không cần giấy tỏ đền bù, mà tàu đi ngang qua rồi nước nó xòa liền, không cần làm đường, mà không sợ cái đường, nhưng mà không bảo vệ được cái tiếng hàng hải quốc tế, để mà có năm nền kinh tế Trung Quốc thứ hai, Nhật thứ ba, Hàn Quốc thứ tư, và có ASEAN, Hồng Kông, Đài Loan. Đây là một con rất là lợi ích cho dân tộc, mà cái đây là cái nói về lợi ích kinh tế không, thì chúng ta đã thấy rằng chúng ta đã mất nhiều cơ hội phú cường giàu có vì mất cái tài nguyên biển. Tài nguyên biển rất lớn. Bây giờ đây Trung Quốc thật sự tôi không thấy có tranh chấp gì ở đây cả. Đây là tôi thấy xâm lược, đất nước bị xâm lược, lãnh hải, lãnh thổ, chủ quyền quốc gia bị xâm hại, bị xâm lược. Chứ không có chuyện tranh chấp hay là cái gì cả. Đất nước bị xâm lược. Đây là nỗi buồn. Tôi nghĩ nhà đương cầu Việt Nam, tức là nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, bây giờ họ cũng suy nghĩ, chứ không phải là không suy nghĩ. Một là có một cái cuộc chiến. Hai, làm thế nào né một cuộc chiến. Hai điều này nó có thể đang xảy ra thôi. Và cái thứ ba nữa là đàm phán ngoại giao cùng khai thác thì cũng là mất chủ quyền rồi. Đằng nào cũng mất. Phải nói từ năm 1973 Hoàng Sa đàm Sa Hiệp Định Paris là mất Hoàng Sa, dịch kéo dịch tiếp mất, và những cái đảo còn lại của Việt Nam chưa chắc đã bình an. Có thể mất ngay nay. Và có một cuộc đối đầu của dân tộc Nam. Đây là điều mà đây là không có tránh được, không có tránh cái xung đột mãnh liệt khủng khiếp ở Biên Đông vì quyền lợi, vì lòng tham. Và cái bất lực của chúng ta không bảo vệ được cái chủ quyền. Nó mất nhiều người dân chài phải đi qua Malaysia, treo cờ Malaysia đóng ở bên đó. Nhiều người dân chạy miền Trung, chứ treo cờ Việt Nam đi trong lãnh hải là Trung Quốc không thẳng đánh đi chăng nữa, họ thả tàu, họ tắt máy, họ đi dù hết cái lưới của mình cũng chết. Cho nên đây là chưa bao giờ dân tộc Việt Nam phải khổ như ngày nay, bởi vì cuộc chiến vừa qua nó đã kèm theo những cái hệ lụy của nó. Đây là một điều mà tôi rất là buồn, quan tâm đến cái gian xa của cha ông để lại, tổ tiên để lại, rồi cái tương lai của con cháu mình nó sẽ sống như thế nào, nó sẽ đối diện với những cái điều gì. Đây là điều mà chúng ta thật sự buồn, cả nước đang buồn, người dân trong nước rất là buồn, rất là lo lắng, nhất là những cái giới trí thức, sinh viên, luật sư bây giờ họ đang lo lắng, khuếch hoài, đang gánh nặng, đang ưu tư, đang trăn trở rất là mãnh liệt, chứ không phải là cái chuyện bình thường như những thời gian qua. Nhất là cái dòng khoan 9.1 lại kéo lên, không có vùng trồng lắng gì cả, hải lý, quyền đặc quyền kinh tế của mình, 200 hải lý, ở trên vùng đặc quyền kinh tế của mình, từ cái đường cơ sở chạy ra, từ cái bờ biển chạy ra, mà nói là trồng lắng, không có trồng lắng gì cả. Vùng này là chủ quyền của Việt Nam. Nhưng mà cũng báo chí bây giờ đã nước ngoài xâm lược như vậy mà không dám nói. Vùng trồng lắng mà thật sự nó ở trên lãnh hải. Đây là cái mối nguy. Trung Quốc quốc gia khá mạnh, khá lớn. Việt Nam cũng phải e dè là chuyện đương nhiên. Nhưng mà để lấy sao như thế này, không có một cái giải pháp, không có một cái đồng minh. Bây giờ thời đại ngày nay mà thì cũng không đến nỗi như vậy. Việt Nam rất bị cô đơn, bị cô độc và bị nước lớn ăn hiếp, xâm hại quyền lợi, chủ quyền, sự toàn vẹn lãnh thổ. Đây là một điều rất là buồn mà tôi nghĩ ở nước ngoài người dân dù tha hương nhưng mà cũng nhớ về đất nước, thì cũng đây là cái điều buồn. Buồn không khác gì anh Phước ra đi. Nỗi buồn không khác gì những người thân mình ra đi. Đây là mối quan tâm không phải cho đời mình mà đời con, đời cháu của chúng ta nữa.
Những điều ông đang phát biểu đấy, những điều mục sư đang phát biểu ấy, là cái tâm tình tìm sinh lộ cho Việt Nam đấy. Nhưng mà ngoài ông ra rồi, ngoài những người mà ông nói là những người Việt Nam tại hải ngoại này, hay ngoài những anh em sinh viên học sinh hay 70-80 triệu người Việt Nam đi, ngoài những cái tâm tình của những người thương mến như vậy, những người này không có quyền, còn những người có quyền, ông nói những người như nhà đương cục có quyền, ông có thấy là họ đang đi tìm sinh lộ hay là chịu chết dần trong vòng tay Đại Hán? Ông có thấy là họ đang đi tìm một cái điều gì, hay họ chỉ nghĩ đến hai đảng anh em 16 chữ vàng, 8, 5, 7, 8, 9, 10 cái tốt gì đó. Bạn là bạn, đó là bạn của đảng chứ đâu phải là bạn của dân. Bạn của đảng chứ đâu phải bạn của dân. Ông có thấy có ai là hướng một hướng nào tìm sinh lộ cho Việt Nam hay không, thưa luật sư, thưa mục sư Nguyễn Hồng Quang?
Tôi tin rằng có. Anh cũng là trăn trở với vận mệnh của đất nước, tôi cũng trăn trở với vận mệnh đất nước. Những người xích lô ở Việt Nam, những người xen lom ở Việt Nam, những người bán hàng rong ở Việt Nam cũng còn quan tâm đến Hoàng Sa Trường Sa, thì tiếp trong máu huyết của bất kỳ người dân Việt yêu nước nào cũng sẵn sàng làm mọi cách để bảo tồn cái đất tổ, bảo tồn cái gian sang, cái gấm vóc của tổ tiên, của Thượng Đế ban cho dân tộc Việt Nam này. Đó là cái quyền sống, cái giới hạn, cái lãnh thổ, lãnh hải, và cái không phận bầu trời của mình. Giờ không phận mình cũng mất. Mai mai mình đi loạn quặng là bị bắn rớt, không phải chơi. Đây là một cái điều mà tại sao như vậy? Tại sao như vậy? Và tôi tin rằng, cho dù ai đó hèn nhát, cho dù ai đó trốn chạy, cho dù ai đó run sợ vì cái quyền lợi chính trị một nhóm ít nào đó, một cái thiểu số nào đó, thì hay là người Việt Nam đều lo lắng cả, đều tìm một cái sinh lộ nào đó. Đây là một cái giai đoạn rất là mới. Tự nhiên trong đầu năm đến nay là cuộc làm những cái đảo quân tạo, rồi phát triển lớn chưa từng có, rồi đem tàu kiến tràn ngập, thậm chí như là cá voi nổi lên, cá nổi lên trên mặt biển mà không ảnh của Hoa Kỳ đem, rồi lại đem lại di chuyển hải quân, rồi là quân đội, rồi là pháo, đại pháo, pháo cơ động, rồi chưa kể tàu ngầm ở dưới, rồi chưa kể máy bay ở trên, làm có những chiếc mắt uy hiếp Việt Nam, uy hiếp Đà Nẵng, uy hiếp vùng duyên hải, uy hiếp trong nước. Ở những đông mà khống chế như vậy, họ khống chế như vậy thì đi uy hiếp đất liền, uy hiếp bờ biển và trong lãnh thổ đất liền. Cho nên cái chủ quyền Việt Nam bị đe dọa chưa bao giờ, chưa bao giờ. Cho nên tôi nghĩ là nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam vẫn có người. Rất buồn vì quốc hội Hoa Kỳ thì ra cái nghị quyết về Biển Đông, về xây đảo nhân tạo, đều ra họp bàn về những cái chuyện đó. Nhưng mà việc quốc hội lý do sao mà họ không có ra một cái nghị quyết mà cái đất nước của mình lãnh hải bị mất, quyền lợi quốc gia lớn như thế bị mất mà không ra được cái nghị quyết? Tôi nghĩ là bây giờ là họ rất là lúng túng, chưa bao giờ mà họ lúng túng như bây giờ đâu. Đó là tứ bề thọ địch. Nếu mà nhà cầm quyền, họ phải có trách nhiệm giải thích trước lịch sử, trước lương tâm, trước nhân dân, trước cộng đồng, trước con cháu, thì họ cũng phải là vét dò thì cổ mà họ phải chạy. Tôi cũng hy vọng rằng họ nhận thức được, và chỉ có họ đang nắm quyền, đang có quyền lực, có quân đội, có đủ, có mọi cái phương tiện để mà bảo vệ hữu hiệu cái chủ quyền. Và họ, cái nhận thức của họ lúc này là quan trọng. Và chúng tôi luôn luôn cầu nguyện những người Việt Nam có một nhận thức tốt. Có một nhận thức tốt, không biết họ là ai. Bây giờ là phải vì dòng giống Việt. Dòng giống Việt. Đây là cái điều mà tôi nghĩ là đang lo lắng. Và sự lo lắng này tràn ngập trên cả một dân tộc của chúng ta trong nước. Quý vị ở bên ngoài thì quý vị cũng biết dân Việt được sống bình an ở một nước thứ hai. Có công việc ổn định, có một cái chính quyền quân sự siêu cường hùng mạnh bảo vệ. Nhưng mà trong nước chúng tôi sống rất là mỏng manh. Liệu quân đội có bảo vệ hữu hiệu không khi mà xâm lược tràn vào? Thì giống như họ đã tàn sát ở phía Bắc, là ở biên giới Tây Nam, họ tàn sát trẻ em, người phụ nữ như thế. Rồi mình ở trong nước, cái sự đe dọa nếu chiến tranh là cái chuyện lo lắng lắm, rất là lo lắng, rất hoang mang. Nhưng mà cảm ơn Chúa thì chúng tôi cũng quyết định tin rằng dân tộc Việt Nam sẽ trường tồn. Bởi vì cái lòng yêu, cũng như anh Phước anh nói đó, cái ánh sáng Việt, cái sự khai thắng cái tâm hồn của người dân Việt, cái dòng giống Việt lâu đời truyền lại, chứ không phải là một 100 năm là mất đâu, như dân tộc Israel họ đang là khách thế giới gần 2.000 năm. Năm 1948 họ về họ lập quốc. Dân tộc Việt Nam là một cái, phải nói là một cái dân tộc này như là một cái Do Thái ở Đông Nam Á. Cho nên dân tộc Việt Nam tôi nghĩ là bị dồn nén nhiều. Họ tích lũy được cái sức mạnh nội tâm trong đó chứ không phải là họ bình thường. Và tôi hy vọng rằng tương lai dân tộc rất là sáng sủa. Nhà công quyền Cộng sản Việt Nam có ngay tới đảng nào đi chăng nữa cũng phải đối diện một vấn đề cực lớn, lớn chưa từng có 40 năm qua. Là cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam, cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc năm 79. Đó là vấn đề đó, nó rõ ràng. Nhưng mà bây giờ đây là cuộc đối diện với cái nội sinh của một quốc gia, một cái nội lực của một quốc gia đối với nhiều thế hệ, đối với lương tâm của chính họ, nếu họ còn ở Việt Nam thì lương tâm của chính họ. Cho nên là họ cũng đối diện một cái đại vấn đề chưa từng có cho đảng Cộng sản trong giai đoạn này. Đó là một thách thức rất lớn. Đâu phải dừng lại ở mấy cái đảo nhân tạo đâu. Những cái đảo của nhà vàng rồi những cái đảo Trường Sa đó, không khéo thì cũng bay luôn. Một người ta đã đến mức độ sang lấp đảo như vậy, hiên ngang trên biển Đông như vậy, trắng mắt đánh cá trên cái vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam như vậy, trên cái lãnh hải của Việt Nam như vậy, thì coi như là họ còn tiến nữa. Cho nên đây là mối lo lớn nhất của dân tộc Việt Nam trong thời đại ngày nay.
Thưa mục sư Nguyễn Hồng Quang, mục sư Nguyễn Hồng Quang, ông học và tôi học, chúng ta biết đó là lịch sử là chính trị ngày hôm qua. Chúng ta học lịch sử cha ông đời Đinh Lý Lê Trần. Chúng ta học 4.000 năm văn hiến. Thế rồi chúng ta lại định nghĩa là chính trị là lịch sử ngày mai. 2.000 năm Do Thái, 252.000 năm Việt Nam lúc đó. Lúc đó tôi với ông ở đâu rồi ông ạ? Nhưng chúng ta vẫn mong quê hương yêu dấu ngàn đời Việt Nam sẽ còn mãi ở đấy. Chúng ta đang vào những giây phút chót của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay. Như thường lệ, ông cũng biết là tôi luôn luôn để cho ông tâm tình những cái điều gì mà ông có uẩn khúc muốn nói cho mọi người nghe bây giờ. Nói cho mọi người nghe bây giờ, những người con cái Đức Chúa Trời, những người dân Việt Nam thân mến của ông. Tôi xin mời mục sư Nguyễn Hồng Quang.
Dạ, tôi cũng mong ước vì người có niềm tin vào Chúa. Tôi tin là Đức Chúa Trời rất ghét những kẻ tham cái mọc giới, lắng cái mọc giới của người khác. Thì lần tôi trao đổi với một người bạn, người của tôi là sĩ quan an ninh, cấp tá. Anh ta cũng có trình độ. Tôi nói là lúc muốn gửi thư cho bên Trung Quốc, cho những cơ đốc nhân, những người tin Chúa, con cái Chúa Trung Quốc, nên đấu tranh để hai dân tộc Việt Nam hòa bình. Và chưa bao giờ hết người Việt Nam lại bây giờ đối diện với cái cuộc tranh chấp ngấm ngầm mà không có lộ ra như trong chiến tranh là quy ước. Đây cuộc chiến mà tiệm tiến tầm ăn dao, ăn dần, và bị cũng đánh lừa cái tình hữu nghị, hay là đánh lừa bởi cái chủ trương hòa bình đó, rồi nó mất dần. Đây là một cái nỗi lo thật sự, chúng ta đã mất tổ quốc, mất cái đất nước. Nếu không khéo thì dân tộc chúng ta mất. Mà chúng ta làm nô lệ trong cái thời đại cực kỳ tinh vi, làm nô lệ cực kỳ tinh vi. Kẻ thù lại là người bạn. Đây là một điều mà tôi muốn gửi gắm cái tâm tình của mình. Nhớ đến người anh em của chúng ta, anh Phước ra đây. Anh ta thường nói là cái văn hóa Việt to. Cái tiếng Việt còn, văn hóa Việt còn, là dân tộc Việt phải còn, đất nước Việt còn. Thì cái nội cái chuyện chúng ta nói chuyện đêm nay, hôm nay cũng là một cái văn hóa của con người. Nền văn hóa nó cũng là một trong những cái nền tảng để cấu thành một dân tộc, một tổ quốc, một đất nước. Cho nên văn hóa Việt còn, ưu tư gánh nặng của con người với quê hương của mình dòng giống Việt của mình, đó là cái nền văn hóa. Ưu tư còn, trăn trở còn, gánh nặng còn, thì dân tộc Việt Nam phải còn. Vậy thì chiến thắng vượt qua những cái xâm lược, những cái tai ách cho một dân tộc đương nhiên phải đẩy lùi. Tôi tin như vậy. Người anh em của mình là anh Chu Phước cũng thường hay nói như vậy. Chính khi Việt còn thì mọi cái vẫn còn. Chúng tôi hy vọng và cũng rất thương yêu người anh em mình ra đi, cũng như cộng đồng bằng hữu, thân bằng quyến thuộc của người anh em của mình là luật sư Nguyễn Xuân Phước đã ra đi. Chúng ta nhớ lại cái tâm tình của những người anh em mình và chúng ta yên ủi lẫn nhau. Xin nhờ Thượng Đế ban ơn, khích lệ tang quyến, yên ủi tang quyến cũng như bằng hữu của chúng ta tại Texas cũng như Hoa Kỳ. Chúng qua đây chúng tôi cũng gửi lời tất cả ông bà anh chị em nghe cái tâm tình của chúng tôi, có gì mà chúng tôi không có chưa được vừa làm thì niệm tình tha thứ cho chúng tôi, thì chúng tôi cũng bức xúc, cũng người người rất là bức xúc trước người nay mình ra đi cũng như hiện tình của đất nước. Xin hết ạ.
Thưa mục sư Nguyễn Hồng Quang, qua buổi nói chuyện hôm nay chúng ta nhận biết được có những tình yêu, những tình cảm không bao giờ chết trong lòng chúng ta, thưa mục sư. Thứ nhất, quê hương Việt Nam vẫn ngạo nghễ. Việt Nam sau cơn mưa đen tối của chủ nghĩa cộng sản, trời sẽ trong lại, trời sẽ sáng lại. Hết suy thoái đến phục hồi. Việt Nam hết thời kỳ đen tối, nô lệ giặc Tàu. Bọn vong quốc cúi đầu dâng mâm bàn thờ, hiếp dâm, hại nước. Sau đó rồi sẽ để lại cho Việt Nam trở lại, trở thành một hình hòn ngọc viễn đông. Việt Nam mãi mãi vang danh trên hành tinh trái đất này. Điều ông vừa tâm tình, điều thứ hai cho chúng ta biết là những người thân mến không mất đi. Họ đi bên cạnh chúng ta hàng ngày. Không thấy, không nghe, nhưng luôn luôn gần, vẫn mến, vẫn nhớ và rất thân yêu. Cái chết để lại một nỗi đau khổ không ai có thể chữa lành. Tình thân mến để lại một kỷ niệm không ai có thể lấy đi được. Tạm biệt không phải là mãi mãi. Tạm biệt không phải là cuối cùng. Chúng ta bắt đầu nhớ không phải chỉ rằng luật sư Nguyễn Xuân Phước đã chết, nhưng mà Phước vẫn sống. Và rằng cuộc sống của luật sư Nguyễn Xuân Phước đã cho chúng ta nhiều kỷ niệm quá đẹp, quá nhiều để quên. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi xin cảm ơn luật sư mục sư Nguyễn Hồng Quang đã đến với chương trình này trong một thời gian rất là gần, rất là cấp bách, để tâm tình về người bạn của ông, của tôi, để tâm tình về cuộc sống của ông. Và nhất là nói đến nỗi lòng yêu mến của ông đối với quê hương Việt Nam. Chúng tôi cầu chúc ông mọi an lành và tiếp tục con đường rao giảng tin mừng của Đức Chúa Trời đến với mọi người. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn cô Nam Phương Anh Ngọc Minh, Đài Sài Gòn Dallas 1600, Đài Truyền hình SBTN, anh Lê Sương, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn, anh Tâm Mán, anh Hoàng Vinh, anh Việt Hải, hệ thống YouTube Hoàng Vinh, trang nhà Lê Dinh, nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Cho đến lần gặp tới, trong tâm tình con lạc châu hồng, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt luật sư Nguyễn Xuân Phước. Xin chào tạm biệt mục sư Nguyễn Hồng Quang. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và mục sư Nguyễn Hồng Quang. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình này được sự bảo trợ của nhà thuốc Tây Evercare, do dược sĩ Việt Nam phụ trách, bán đủ tất cả các loại thuốc Tây, giao thuốc tận nhà miễn phí, giá cả vừa phải, nhận Medicaid, Medicaid, chương trình chip và hầu hết các bảo hiểm. Nhà thuốc Tây Evercare trong khu chợ Trường Nguyên, Garland, điện thoại 469-366-9015, 469-366-9015. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây cũng được sự bảo trợ của nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là địa điểm đến hấp dẫn của mùa hè, tọa lạc tại Cali Sài Gòn Mall Garland. Nhà hàng thanh lịch, ấm cúng, thích hợp để tiếp khách, gia đình sum họp, tiệc cưới hay liên hoan, thực đơn rất đa dạng. Các chương trình hát cho nhau nghe mỗi đêm, nhạc sóng, dạ vũ, cuối tuần, mở cửa 7 ngày trong tuần, từ 11 giờ sáng tới 2 giờ khuya, có giá đặc biệt cho các hội đoàn và cơ sở tôn giáo. Quốc Hương là với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở, điện thoại 972-414-1300, 972-414-1300.